Nam mô Bụt Tha Ya. Con nguyện đức hạnh thành lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay ngày thứ hai 8 tháng 11 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối. Giờ Houston 7:30 đến 10:00 sáng. Giờ New York 8:30 đến 11:00 sáng. Giờ Cali 5:30 đến 8:00 sáng. Giờ Perth 2:30 đến 5:00 chiều. Giờ Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay nhà thiện xã Sara Thành Giá Tiền Thân Sara Thành Giá sẽ do giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật thế tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử theo tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho lấy niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện phẩm trì quý đức, cầu phúc lành tha sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 8 tháng 11 năm 2010. Nhà thiện xã Sarafanga, truyền thân Sarafanga, gần Phật hưởng Phật ân. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Bổn Thầy nhé. Kính thưa đại sư, tôi rất trân trọng tất cả quý Phật tử. Có gì quan hiểm cho chúng tôi là chúng tôi đang ở ngoài phi trường, không có nói lớn được, nhưng mà hy vọng là quý vị nghe được. Thưa quý vị, bài học hôm nay là một bài học dài nhưng mà rất là quan trọng, là bởi vì chúng ta lại được nghe đến câu chuyện về sự nhập diệt, tức là chúng ta nói lên ra là cái chết của tôn giả Mục Kiền Liên. Tôi nói Mục Kiền Liên hiển nhiên là một tên gọi rất là quen thuộc với cộng đồng Phật tử Việt Nam và Trung Hoa. Người ta thường liên tưởng đến câu chuyện Mục Liên Thanh Đề, nhưng mà trong kinh Tạng Pali thì câu chuyện này có tính cách khác đi chứ. Chúng tôi nghĩ rằng nó cũng có liên hệ nhiều khi mà chúng ta nói rằng câu chuyện Mục Liên Thanh Đề đã dựa vào đó rất là nhiều chi tiết theo trái ngược để đặc biệt làm khi chúng ta có một cái ảnh khác hơn thì bởi vì thường cũ trên văn đề. Và chúng thì sau đó biết tập kể một câu chuyện tiền thân, và hôm nay thì câu chuyện hiện tại cũng như câu chuyện quá khứ đều dài hết. Do vậy chúng tôi nghĩ rằng cái tốt nhất là chúng ta đọc thành hai phần. Phần đầu nói về sự nhập diệt của tôn giả Mục Kiền Liên và nguyên nhân sâu xa của sự nhập diệt đó, đồng thời cái nghi thức quả đáng rất là trọng thể của ngài. Điều thứ hai là chúng ta nghe về câu chuyện quá khứ, cả hai điều tương đối dài nhưng mà sẽ mang lại cho chúng ta nhiều lợi lạc khi mà chúng ta được nghe câu chuyện này. Xin được đại lễ sư tổ đại sư, sư tổ đại sư hôm nay là vị giảng sư chính của chương trình mỗi. Và bây giờ thì xin mời quý Phật tử do sư tổ đại sư yêu cầu là đọc cho hết, và quý vị Phật tử khoan hỷ đọc cho hết bài. Và quý vị được ngạc nhiên là bài học hôm nay có thể đọc cho đến lúc từ cả tiếng đồng hồ nhưng không ra hết, bao lâu chúng ta ngồi nghe đọc kinh điển. Xin mời cô Dương Nhất.
Chúng con thành kính đảnh lễ chư đại đức tăng ni và kính chào toàn thể quý vị. Con xin được mở đầu bài học trong bài nhà thiền tà Sarasanga tiền thân Sarasanga gần Phật hưởng Phật ân. Câu chuyện này bậc đạo sư trong lúc trú tại Trúc Lâm về sự diệt độ của tôn giả trưởng lão Maha Moggallana đại mục Kiền Liên. Còn về phần tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất, sau khi được Đức Như Lai chấp thuận trong thời ngài trú tại tỉnh Xá Kỳ Viên, tôn giả liền đi đến làng Na Lá và nhập diệt tại đó. Ngài chính trong phòng siêu kia tôn giả sinh ra đời. Bậc đạo sư nghe tin tôn giả này nhập diệt liền đến thành Ratchakaha Vương Xá, trú tại Veduvana Trúc Lạc. Lúc ấy có một trưởng lão trú ở đó ngay trên sườn núi Isipiri, Phi Thánh Sơn, tại Hắc Thạch Động. Tôn giả này khi đắc thánh quả nhờ thần thông có thể lên trời hay xuống địa ngục. Trên thiên giới, tôn giả này thấy một vị đệ tử của Đức Phật thọ hưởng đại quyền lực. Còn trong hạ giới, tôn giả lại thấy đệ tử của đám ngoại đạo tà giáo chịu đau khổ kinh hồn. Nên khi trở về cõi nhân gian, tôn giả kể cho mọi người nghe chuyện trên một cõi thiên kia có một tỳ kheo này hay tỳ kheo ni nọ được tái sinh thọ hưởng vinh quang cao rộng. Còn trong những kẻ theo ngoại đạo tà giáo lại có người thác sinh vào địa ngục hay các đọa xứ đầy đau khổ khác. Dân chúng quan hỷ lời dạy của tôn giả này, bác bỏ lời tà thuyết ngoại đạo. Họ bày tỏ sự tôn kính trọng đại đối với các đệ tử của Đức Phật, còn lòng kính trọng đối với các ngoại đạo sư giảng dần. Bọn ấy xin lòng căm hận vị trưởng lão này, bảo nhau: bao lâu lão này còn sống là còn nhiều chia rẽ giữa đám tín đồ của ta. Lòng tôn trọng đối với ta mất dần, vậy ta phải giết lão đi mới được. Họ liền đưa 1.000 đồng tiền cho tên cướp thường canh giữ các ẩn sĩ để giết vị này đi. gã liền quyết tâm nên đi đến Hắc Thạch Sơn cùng với đồng bọn đông đảo. Vị trưởng lão khi thấy gã biến mất, tên cút không thấy vị trưởng lão hôm ấy, đành trở về nhà rồi lại đến trong 6 ngày liền. Xong vị trưởng lão vẫn dùng thần thông biến mất dạng như trước. Vào ngày thứ 7, tôn giả xét thấy một tiền nghiệp do chơi ra trong một đời trước, mang theo hậu quả lâu dài ở đời sau, giờ đây đang có cơ duyên xuất hiện để gây tai họa. Chuyện kể rằng một thuở xa xưa, vị nghe theo lời vợ mình xúi dục, vị này tìm cách làm cho cha mẹ mình chết đi, đã đem xe chở cha mẹ mình vào rừng, giả vờ như bị bọn cút tấn công rồi đánh đập không thân. Do tuổi già mắt kém, không thấy mọi vật rõ ràng, hai vị không nhận ra chính con mình, cứ tưởng có bọn cút thật, liền kêu lên: "Con ơi, bọn cút đang giết mẹ cha vậy, con hãy thôi đi." Rồi họ chỉ than khóc vì con mình thôi. Vị này liền nghĩ: "Dù cha mẹ ta bị ta đánh đập, hay vị chỉ vì ta mà than khóc đó thôi, ta thật đã làm một việc đáng sỉ nhục." Vì thế ông an ủi mẹ cha, giả vờ bảo bọn cút đã bị đánh đuổi đi rồi, và vỗ về tay chân cha mẹ bảo: "Xin song thân chớ sợ, bọn cút trốn cả rồi." Sau đó ông đem cha mẹ về nhà. Hạnh nghiệp này mãi tự lâu không tìm được cơ duyên, nhưng vẫn đợi thời, như lòng ngọn lửa ấp ủ dưới tro tàn bùng dậy, bắt lấy tôn giả này khi tái sanh lần cuối, nên vị trưởng lão mang nghiệp quả đã chín mùi ấy không thể nào bay lên không được nữa. Thần thông của tôn giả này ngày xưa đã có lần nhiếp phục Nam Đá cùng U Bát Nam Đá hay Long Vương, và làm rung chuyển cả tối thắng điện về cả danh tá ở thiên cung. Giờ đây vì chịu nghiệp quả không đề kháng, thế là tên cút đập nát xương tôn giả ra, bắt chịu trước thực hình gọi là rôn vào bộ, rồi tưởng vị này đã chết nên cùng đồng bọn bỏ đi. Sau khi bọn cút đi, trưởng lão liền dùng định lực bao phủ thân mình như đắc y, bay lên không trở về ý kiến bậc đạo sư, đảnh lễ ngài và thư: "Bạch Thế Tôn, thọ mạng của con đã tận, con sắp trục diệt." Rồi được bậc đạo sư chấp thuận, tôn giả nhập diệt ngay tại chỗ. Giới cùng nổi lên chấn động, chư thiên đồng nhau khóc: "Đạo sư của chúng ta đã trục diệt." Thiên chúng liền đem hương liệu tràn hoa các mùi hương thiên giới cùng gỗ đủ loại đến, và dàn hỏa táng được dựng lên bằng gỗ chiên đàn cùng 99 bảo vật. Bậc đạo sư bảo tăng chúng đặt thiên thân tôn giả này vào địa điểm hành lễ. Trong lúc ngài đứng ngay cạnh đó và suốt trong khoảng một dặm đường quanh dàn hỏa táng, hoa trời rơi xuống như mưa xa. Chư thiên và loài người cũng đứng chen lấn nhau dự thánh lễ suốt 7 ngày. Bậc đạo sư bảo lượng xá lợi đầy đủ và dựng đền thờ trong ngôi nhà có gác nhọn tại Trúc Lâm. Và lúc ấy trong chánh pháp đường, tăng chúng đưa đề tài chuyện ấy ra bảo ra: "Thưa các hiền hữu, tôn giả Xá Lợi Phất vì không diệt độ trong khi ý kiến Như Lai nên không được hưởng lễ di trọng thể từ bàn tay Đức Phật. Còn tôn giả Mục Kiền Liên vì diệt độ cạnh bậc đạo sư nên đã được vinh dự cao cả như thế." Bậc đạo sư đến nơi, hỏi các tỳ kheo đang ngồi đàm luận vấn đề gì, và khi được biết, ngài bảo: "Này các tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Một Kiền Liên cũng nhận được đủ vinh dự từ bàn tay ngài." Nói xong, ngài kể câu chuyện quá khứ. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát nhập mẫu thai phu nhân, vị quốc sư của hoàng gia. Sau 10 tháng, ngài sinh ra đời một sáng sớm kia. Lúc ấy, một loạt đủ loại binh khí ở kinh thành Ba La Nại sáng rực trong khoảng 12 dặm đường. Vị quốc sư ấy vào khung hải di ra đời, bước ra khỏi cửa nhìn lên trời để tiên đoán số mạng của con, và biết rằng hải di sinh ra theo một sự kết hợp các vì sao ở thiên giới, về sau chắc chắn sẽ làm thủ lãnh thị xã toàn cõi chiêu phụ. Vì thế ông vội đi thật sớm đến hoàng cung vấn an vua. Khi vua phán: "Này đạo sư, làm sao trẫm an khang được hôm nay một loạt vũ khí sáng rực lên chân trong cung?" Ông tâu: "Xin đại vương chớ sợ, không những chỉ trong cung mà khắp kinh thành đều thấy ánh sáng của binh khí, đó là do một hải nhi ra đời trong nhà chúng thần." "Này đạo sư, việc ra đời của một hải nhi trong những cơ duyên như thế sẽ đem lại hậu quả gì?" "Tâu đại vương, không hề gì cả. Nhưng sau này hài di ấy là thủ lĩnh các thiện xạ trong cõi thiên phù đề. Tổ lạnh thai, này đạo sư, hãy khéo chăm sóc hài di, và khi nó lớn lên, hãy đem nó đến trình diện trọng." Nói xong, vừa ra lệnh ban 1.000 đồng tiền để nuôi dưỡng hài di, vị quốc sư nhận lãnh đem về nhà. Vào ngày đặt tên hài di, ông gọi hài di là Jyotipala, hộ minh, vì có ánh sáng của đám binh khí trong lúc hài nhi ra đời. Hài nhi được nuôi dưỡng rất sang trọng và đến năm 16 tuổi, chàng có dung sắc tuyệt hảo. Thân phụ chàng thấy tướng mạo khác thường như vậy, liền bảo: "Này con hãy đi đến thành Takashila và thọ giáo mọi môn học từ một vị danh sư tiếng tăm lừng lẫy thế giới." Chàng tuân lệnh, đem theo học phí giả từ song thân rồi lên đường đến đó. Chàng dâng lên 1.000 đồng tiền, làm để nhập học rồi bắt đầu thọ giáo. Chỉ trong vòng 7 ngày đã đạt đến tuyệt đích. Vị tôn sư kia hoan hỷ tặng chàng một bảo kiếm của mình, một chiếc cung sừng dê và một bao đựng tên. Cả hai được buộc vào nhau thật khéo, một áo giáp của ông cùng một chiếc mão, rồi bảo chàng: "Này con, trước khi bà lá yêu quý, ta đã già, vậy con hãy tập luyện đám môn đồ này. Vị này lại sao cho chàng 500 môn đồ." Bồ Tát nhận lãnh mọi vật xong tạ từ sư phụ, trở về Ba La Nại để thăm viếng song thân. Thân phụ nhìn thấy chàng cung kính đứng trước mặt, liền hỏi: "Này con đã học xong chưa?" "Thưa cha, đã." Nghe chàng trả lời thế, người cha liền vào cung và trình vua: "Tâu đại vương, con trai của tiểu thần đã học hành xong, bây giờ phải làm gì nữa?" "Đạo sư hãy đem chàng vào chầu thiên tử." "Tâu đại vương xin ban bổng lộc thế nào?" "Cử ban cho chàng mỗi ngày 1.000 đồng tiền." Vị quốc sư tuân lệnh ngay trở về nhà gọi con trai ra bảo: "Này con phải chầu vào chầu đức vua." Từ đó mỗi ngày chàng hưởng 1.000 đồng tiền và lo phụng sự nhà vua. Các quan cận thần lộ vẻ bất mãn: "Chúng ta không thấy sư chi ba lá làm gì cả, thế mà hưởng 1.000 đồng tiền mỗi ngày, ta muốn xem chàng có việc tại gì." Vua nghe hỏi nói thế, liền nói với quốc sư: "Ông tâu, tâu đại vương xin phân mệnh." Rồi ông trở về nhà nói chuyện với con trai: "Thưa thân phụ, thế thì tốt quá, vào ngày thứ bảy của từ nay con xin trình diễn tài nghệ, xin đức vua triệu tập tất cả xạ thủ trong nước về đây." Vị quốc sư đi vào cung, tâu vua mọi chuyện chàng nói. Vua truyền lệnh đánh trống, khắp kinh thành triệu tập các xạ thủ, khi họ đến đông đủ tính được tất cả là 60.000 người. Vua nghe họ đã đầy đủ liền phát: "Dân chúng khắp kinh thành hãy đến chứng kiến tài nghệ của sư Thi Ba La." Sau khi cho trống cực sinh ra, ngài ban lệnh chuẩn bị sân chầu, rồi được đám tùy tùng đông đảo theo hầu, ngài ngửi lên bảo tọa nguy nga. Vừa khi triệu tập mọi xạ thủ xong, ngài cho vời sư Thi Ba La. Dĩ lúc yên trong, chàng mang cung, bao tên, áo giáp và mão, những vật đã được vị sư phụ tặng chàng trước kia, chàng lại bảo mang thanh kiếm cho chàng và đến ý kiến vua trong bộ thường phục của chàng, rồi cung kính đứng sang một bên. Các xạ thủ kia suy nghĩ, người ta đồn sư Thứ Ba Lá đến đây cho chúng ta thấy biệt tài của chàng, nhưng chàng đến mà không mang kiếm, chứng tỏ chàng muốn nhận kiếm từ tay ngài. Thế rồi họ lại thỏa thuận với nhau sẽ không trao kiếm cho chàng. Vua bảo sư Thứ Ba Lá, hãy cho ta thấy tài nghệ của khanh. Thế là chàng tung ra một tấm màn giống túp liều quanh chàng, rồi đứng vào trong đó, cởi áo khoác ra, nịt áo giáp trong, sau màn áo giáp ngoài và buộc mão lên đầu. Sau đó chàng lại dương sợi dây màng san hô trên chiếc cung sừng dê buộc bao trên sau lưng và thanh kiếm bên sườn trái. Chàng xoay chiếc mũi tên có đầu nhọn đính kim cương trên móng tay chàng, tung bức màng ra và xuất hiện như một vị long vương vọt lên từ lòng đất với trang phục huy hoàng rực rỡ và đứng đảnh lễ vua. Quần chúng thấy chàng liền nhảy lên reo hò vỗ tay vang dội. Vua bảo, này Sư Thứ Ba Lá hãy trình diễn tài nghệ của khanh. Chàng đáp, tâu đại vương, trong đám hạ thủ này có những người bắn nhanh như chớp, chẻ được cả sợi tóc hay bắn vào một chiếc động mà không cần nhìn thấy hoặc làm gãy một mũi tên đang rơi xuống. Xin triệu bốn vị đó đến đây. Vua liền triệu họ ngay. Bậc đại sĩ dựng rạp trên một khoảng đất vuông trong sân chầu bốn góc. Chàng để bốn xạ thủ ấy đứng, mỗi vị được phát cho 30.000 mũi tên, bảo người đưa tận tay mỗi vị, còn chính chàng cầm mũi tên có gắn đầu thi cương ấy, đứng giữa rạp nói lớn, tâu đại vương, xin cho bốn xạ thủ này bắn tên đâm vào tiểu thần, tiểu thần sẽ gạt hết tên bắn ấy ra mặt. Vua ra lệnh họ làm như vậy. Họ đáp, tâu đại vương, chúng thần bắn tên nhanh như chớp, lại sẽ được cả sợi tóc hay bắn vào tiếng nói mà không cần nhìn thấy, hoặc bắn gãy mũi tên đang rơi. Còn Sư Thứ Ba Lá chỉ là chàng trai mới lớn, chúng thần không muốn bắn chàng. Bậc đại sĩ bảo, nếu các ngài bắn được ta thì cứ bắn. Đồng ý. Họ bảo và đồng loạt bắn tên. Bậc đại sĩ giặt chúng tới
Nam Mô Bụt Thầy ạ. Bậc đạo sĩ giặt chúng tới sắc bằng mũi tên sắc của chàng, bằng đủ cách làm chúng rớt xuống đất, rồi xoay một vòng quanh chúng, chàng chất chúng lên thành một kho đầy tên xếp ăn khớp với nhau, cá khớp với cá, chui với chui, lông chim với lông chim, cho đến mọi mũi tên của đám xạ thủ được dùng hết cả. Chàng thấy vậy mà không muốn đụng vào kho tên kia, chàng liền nhảy lên không đứng trước vua. Dân chúng reo hò vang dậy, la hét nhảy múa vỗ tay, ném cả quần áo đồ trang sức thành đống của cải châu báu có 118 triệu đồng. Lúc ấy vua hỏi, này Cho Bi Ta La, khanh gọi thảo tục này là gì? Tâu đại vương, đó là cách đỡ tên. Có nhiều người biết cách ấy chăng? Tâu đại vương, không có một ai ngoài tiểu thần trong đoàn cõi dương, toàn cõi dương phù đề. Khanh hãy biểu diễn thảo tục khác đi. Tâu đại vương, bốn xã thủ kia đứng bốn góc, không đâm trúng tiểu thần được. Xong nếu họ cứ đứng bốn góc ấy, thần sẽ đâm trúng cả bọn họ chỉ bằng một mũi tên thôi. Bốn xạ sĩ kia không dám đứng đó nữa, vì thế bậc đại sĩ dựng bốn cây chuối ở bốn góc, buộc mỗi sợ đó chỉ đỏ tía trên phần gắn lông chim của mũi tên, rồi chàng bắn mũi tên nhắm vào một cây chuối, mũi tên đâm vào cây chuối, xông qua đến cây thứ hai, cây thứ ba, cây thứ tư, rồi trở lại cây đầu tiên mà nó đã xuyên thủng lần trước xong, trở về trong tay vị xạ thủ. Đồng thời các cây chuối đứng vòng quanh theo sợi chỉ đỏ, dân chúng lại vang rọt vang hò reo lệ. Vua hỏi, thảo thuật này gọi là gì? Chobi Bata, Thưa hữu, Tâu Đại Dương đó đi làm còn bị xương thủng, thế thanh cổ trên tài nghệ nữa đi. Bậc đại sĩ liền trình diễn các kiểu bắn tên hình gậy, hình dây thừng, hình mệnh tóc, và biểu diễn các tạo cuộc sát gọi là bắn tên hình trái đài cao, trên hình ngôi đình, tên hình bức tường, tên hình cầu thang, tên hình hồ nước, và bắn tên hình hoa sen nở tiếng súng rơi rào rào như mưa sa. Như vậy chàng biểu diễn 12 tài nghệ vô song và làm gãy 7 vật lớn vô địch. Chàng đâm thủng một tấm ván gỗ chung dậy 2 tấc, một tấm gỗ asana dày 1 tấc, một đĩa đồng dày 5 phân, một đĩa sắt dày 2 phân. Và sau khi đâm thủng 100 tấm ván ghép vào nhau, lần lượt chàng bắn mũi tên vào phía trước, vào các to xe đựng đầy rơm cát và ván gỗ, rồi làm cho tên xuyên qua ngã sau, rồi lại bắn phía sau các to xe và làm cho tên xuyên qua phía trước. Chàng bắn mũi tên xuyên qua một khoảng độ 200 mét dưới nước và hơn 400 mét lên trên đất liền. Chàng lại chẻ sợi tóc ở cách khoảng 100 mét ngay dấu hiệu đầu tiên nó vừa lay động theo gió. Khi chàng biểu diễn mỗi kỳ công về tầng nghệ này xong, mặt trời vừa lặn, lúc ấy vua hứa ban cho chàng chức tổng lãnh binh bảo và bảo: "Ngày Chobipata nay đã tối rồi, ngày mai sanh sẽ nhận vinh dự làm đại tướng quân, hãy đi trang điểm sâu ria lại và tắm gội." Cùng ngày ấy vua ban cho tròn 100.000 đồng tiền để chi tiêu. Bậc đại sĩ đáp: "Tâu Đại Dương tiểu thần không cần tiền." Rồi chàng mang 180 triệu đồng tiền ấy cho các vị lãnh chúa và các thái tùy tùng đi thắm. Sau khi đã tô điểm sâu tóc và mặc chim y với đủ loại trang sức, chàng thưởng thức cao lương mỹ vị xong, chàng đến nằm nghỉ trên vương tọa ngủ được 2 canh. Đống đông vui cùng, chàng thức giấc ngồi xếp bằng trên vương tọa, suy nghĩ đến phần khởi đầu, phần giữa và phần cuối việc phô bày kỳ công về tài nghệ của chàng. Chàng nghĩ thầm: "Tài nghệ của ta hiển nhiên khởi đầu là chức sắc, phần giữa là thọ hưởng ái dục, và cuối cùng là tái sinh vào địa ngục. Vì hủy diệt mạng sống và buông lung xuống vật trong việc thọ hưởng dục lạc tội lỗi chỉ đưa đến tái sinh vào địa ngục. Vua ban cho ta chức đại tướng quân và uy quyền cao trọng, sẽ về tay ta, ta sẽ có vợ con. Nhưng nếu các dục lạc cứ tăng mãi thì thật khó thoát được dục tha. Ta muốn một mình thức tới đi vào rừng, ta sống đời tu hành khổ hạnh và những năm rồi." Bậc đạo sĩ đứng lên khỏi vương tọa và không cho ai biết cả, ngài bước xuống từ thượng lầu, ra đường bằng cửa hậu, vào rừng một mình, đến một nơi trên bờ sông Wat Thavari, gần rừng cây Vita rộng chừng 3 dặm. Saka đế thích thiên chủ nghe tin ngài xuất gia liền triệu sứ thần Visakhama đến và bảo: "Này hiền hữu, Tipala đã xuất gia và một hội chúng đông đảo sẽ chào ngài, vậy hãy dựng am ẩn sĩ bên bờ sông Wat Thavari trong rừng Kapitha và cung cấp đủ vật dụng cần thiết cho đời sống tu hành." Thiên sứ Visakhama tâm lệnh. Còn bậc đại sĩ đi đến nơi thấy con đường vừa cho một người đi bộ, nghĩ rằng chắc đây là nơi dành cho các vị khổ hạnh cứu thân, rồi đi theo con đường đó. Ngài không gặp ai, liền bước vào đường cỏ, chợt thấy vật dụng dành cho đời ẩn sĩ, ngài tự bảo: "Chắc Đế Thích Thiên Chủ biết ta đã xuất gia." Rồi cởi áo khoác, ngài đắp thượng y và hạ y hồng võ đà, phát tấm gia hư lên một bên vai, ngài buộc các cuộn tóc phát lên vai 3 giả tóc, cầm cây gậy sắc sĩ bước ra khỏi am, leo lên thềm đi đi lại lại. Như vậy ngài đã làm vinh quang ngôi rừng bằng vẻ cao đẹp của đời khổ hạnh, và sau khi thực hành pháp môn thiền định Kasina xong, vào ngày thứ 7 kể từ khi xuất gia, ngài chuyên tâm tu tập 8 thiền chứng và 5 tháng ký theo hạnh độc cư, chỉ dùng cách thức ăn gì ngài kiếm được và củ quả rừng. Cha mẹ thân bằng bà con quyến thuộc, ngài không thấy, không thấy ngài đâu đi, tìm khắp nơi làm buồn phiền thất vọng. Sau đó một sơn nhân đã từng gặp và nhận ra bậc đại sĩ thân dùng thanh sắc Savita kia, liền đi báo với sông thân ngài và họ Tâu Tình vua. Vua phán: này ta đi thanh chàng hay. Rồi cùng biết sông thân chàng và một đám tùy tùng theo hầu vua đến bờ sông Vatthavari theo con đường mà sơn nhân kia đã chỉ dẫn. Bồ Tát đến bờ sông, ngồi trên sông chuốt thoát cho mọi chúng nghe, sau đó dẫn mọi chúng về an. Ngài cũng ngồi trên sông giảng rõ cho họ nỗi đau khổ vì tham đắm dục lạc, rồi giải họ chúng pháp tất cả cùng với vua xuất gia tu hành. Xin mời Như Lên đọc tiếp.
Bồ Tát vẫn tiếp tục sống ở đó cùng hội chúng tu hành chung quanh ngài. Xin ngài ẩn cư tại đó lan rộng khắp cõi chim phù đề. Vua chúa cùng đám quần thần đến đó sẵn sàng theo lệnh ngài, và hội chúng dần dần lên đến hàng ngàn người. Hễ ai nghĩ đến tham dục hay muốn hại người khác, bậc đại sĩ liền đi đến, ngồi trên không và thuyết pháp cho người ấy, cùng dạy pháp môn thiền ca xí ná. Bảy đại đệ tử của ngài là Salisara, Mendisara, Tathata, Kala Devala, Kisavatha, Anusisa và Narada. Các vị này nhờ tuân hành lời thuyết giáo của ngài đều đạt thiền chứng và đắc thắng trí viên mãn. Dần dần vùng thảo am Kavitha trở nên đông đúc, không còn chỗ cho các vị ẩn sĩ sống nữa. Bậc đạo sĩ liền bảo Salisara: này Salisara, nơi này không đủ chỗ cho các ẩn sĩ ở, vậy hiền hữu đi cùng hội chúng này đến ẩn cư gần thị trấn Lambasulaka thuộc thành trì của vua Chanda Pachota. Vị này tuân lệnh ấy, đem theo hội chúng hàng ngàn người đến cư trú ở đó. Nhưng nhiều người vẫn đến gia nhập hội chúng khổ hạnh kia, nên thảo am lại đông dần như trước. Bồ Tát nói với Mendisara: trên biên giới xứ Suratha có dòng sông Satodika, bạn hãy đem chúng ẩn sĩ này đến cư trú trên bờ sông ấy. Và ngài bảo vị ấy ra đi. Cũng cách ấy, lần thứ ba ngài gọi Tathata đến bảo: trong đại lâm có núi Anchana, bạn hãy đến ăn trú tại đó. Lần thứ tư ngài gọi Kala Devala đến bảo: phía nam quốc độ Avanti là núi Dhanasela, bạn hãy đến ăn trú gần đó. Dần dần thảo am tại Kavitha lại đông đảo, dù đã có năm hội chúng ẩn sĩ đi đến cư trú năm vùng khác nhau, tính được mấy ngàn người. Rồi Kisavatha xin phép bậc đạo sĩ đến cư trú trong ngự viên gần vị tổng tướng quân tại Kinh Hành Kimbhavati, trong quốc độ của vua Đăng Đá Ký. Ẩn sĩ Narada cư trú trong địa phận chính của dãy núi Aranchara, còn Anusisa ở lại cùng bậc đạo sĩ. Vào thời ấy, vua Đăng Đá Ký thất sủng một cung phi mà trước kia vua rất quý trọng, nên trong lúc buồn phiền, nàng đi ngao du đến ngự viên kia. Khi thấy ẩn sĩ Kisavatthaha, nàng liền nghĩ: chắc hẳn đây là kẻ mang vận xui, ta phải vứt bỏ tội lỗi của ta trên người của kẻ này rồi đi tắm rửa. Trước hết nàng cầm chiếc khăn rửa răng rồi nhổ ra một đống nước bọt ngay trên nắm tóc đệm lại của vị ẩn sĩ kia. Nàng còn ném que tăm trên đầu vị này rồi đi tắm. Còn vua nhớ đến nàng, lại cho nàng phục chức như cũ. Trong lúc lòng say sưa cùng, nàng kết luận rằng nàng phục hồi vinh dự ấy là do vứt bỏ được tội lỗi của mẹ kia. Không lâu sau đó, vua lại cách chức của vị tế sư hoàng gia. Lão này cũng đi hỏi nàng cung phi kia nhờ cách gì nàng được phục chức. nàng kể lại đó là nhờ nàng vứt bỏ tội lỗi trên con người xui xẻo ở trong ngự viên. Lão quốc sư cũng đi vứt bỏ tội lỗi của mình theo cách ấy và cũng được vua phục chức như cũ. Thời ấy dần dần có loạn ở biên giới. Lão quốc sư đem một đoàn quân đi đánh trận. Lão quốc sư đang cuồng nhiệt hân hoan kia tâu vua: "Tâu đại vương, đại vương muốn thắng hay bại?" Vua bảo: "Thắng." Lão liền nói: "Thế thì có người xui xẻo đang trú ngụ trong ngự viên, xin đại vương đem tội lỗi đến vứt lên đầu gã ấy." Vua tán thành ý kiến ấy, phán: "Đám binh sĩ cùng đi với trẫm đến ngự viên, vứt bỏ tội lỗi lên con người xui xẻo kia." Khi đến nơi, trước tiên vua ngậm chiếc tâm rồi nhổ nước bọt và thả chiếc tâm rơi trên đám bệnh, rơi trên đám tóc bệnh chặt của vị ẩn sĩ. Sau đó còn làm được ướt đầu ngài. Cả đám quân lính cũng làm theo như vậy. Khi vua đi rồi, vị tổng tướng quân đến thấy vị ẩn sĩ, liền lấy que tâm ra khỏi đám tóc và tắm gội vị này thật sạch sẽ. Xong lại hỏi: "Đức vua sau này sẽ ra sao?" "Thưa ngài, tâm ta không sân hận gì, nhưng chư thần phẫn nộ, nên vào ngày thứ bảy kể từ nay, quốc độ của ngài sẽ tan tành. Ngài nên nhanh chân tẩu thoát đi nơi khác." Vị tướng quân vô cùng kinh hãi về tâu vua. Vua không tin, vì thế vị tướng quân đem vợ con trốn sang quốc độ khác. Bậc đạo sư Sarabhanga, tức Bồ Tát Chotipala ở đầu câu chuyện, nghe tin ấy, liền bảo hai ẩn sĩ trẻ tuổi đến mang Kisavattha trên chiếc cán bay về trên không. Còn vua đánh trận xong, đem đám phản loạn làm tù binh trở về thành. Vào lúc vua trở về, trước hết chư thần làm mưa xuống. Khi các xác chết được cơn mưa lũ cuốn trôi đi hết, lại có trận mưa hoa trời trên đỉnh cát trắng tinh khiết. Trên hoa trời có mưa tiền nhỏ rơi xuống, sau đó có mưa tiền lớn. Tiếp theo là trận mưa đầy châu báu cõi trời. Dân chúng hân hoan lượm báu vật bằng vàng ròng. Sau đó rơi xuống trên người trần một trận mưa đủ loại binh khí. Dân chúng bị phân thây tan tành. Kế đến là trận mưa than hồng nóng bỏng trên người họ. Và trên các đám lửa cao như núi ấy, rơi xuống một trận mưa cát mịn tràn ngập một khoảng rộng chừng 60 cubit, một cubit bằng 45 cm. Một phần quốc độ rộng 60 dặm bị tàn phá tan tành, và xin trận hủy diệt này lan ra khắp cõi Diêm Phù Đề. Các lãnh chúa trong các quý chư hầu, ba vị vua Kalinga, Atthaka và Dhimaratha nghĩ thầm: "Ngày xưa ở Ba La Nại, vua Tứ Ca Xí là Kalabu đã phạm tội với ẩn sĩ Kantivadi. Chuyện kể rằng vua ấy bị nuốt vào lòng đất. Cũng vậy, vua Nalikira đem các ẩn sĩ cho chó ăn thịt. Vua Achyuna có ngàn cánh tay đã phạm tội với sứ giả Amgirasa nên cũng chết cách như trên. Nay vua Đăng Đá Xí phạm tội với sứ giả Kisavattha nên tương truyền cũng bị tan thành quốc độ, hủy diệt hết thảy. Chúng ta không biết các vị vua ấy tái sinh tội nào. Không ai trừ ngài Sarabhanga, đạo sư của chúng ta, có thể nói về điều này. Vậy chúng ta hãy đi hỏi ngài." Rồi cả hai ba vị vua theo lễ nghi trọng thể ngự đi hỏi chuyện này. Nhưng dù cả ba vị vua đã nghe tin đồn như vậy như kia, cũng không biết thực hư ra sao. Mỗi vị cứ tưởng rằng chỉ riêng mình lên đường, nên khi không còn cách xa, Godavari mắng, cả ba vị vua gặp nhau, cùng bước xuống cách vương xa và ngự lên một chiếc vương xa duy nhất để cùng lên đường đến bờ sông Godavari. Vào lúc ấy, Đế Thích Thiên Chủ ngự trên ngai hoàng cảnh thạch, xem xét bảy vấn đề và tự nhủ: "Ngoại trừ ngài Sarabhanga, bậc đạo sư, không có ai trên trần thế hay thiên giới có thể giải đáp các vấn đề trên. Vậy ta hãy đi hỏi ngài." ba vị vua kia đã đến bờ sông Godavari để hỏi ngài. Saradhanga, bậc đạo sư, ta cũng sẽ đến hỏi ngài về vấn đề ba vị kia hỏi. Sau đó, được chư thiên của hai thiên giới hộ tống, ngài giáng trần. Ngay hôm ấy, ẩn sĩ Kisavaccha từ trần, nên lúc cử hành án lễ, vô số hội chúng ẩn sĩ cư trú nhiều nơi khác nhau, đến dựng dàn hỏa táng bằng gỗ thiên đàng, để hỏa thiêu ngài, và quanh chỗ hỏa thiêu khoảng chừng 5 dặm, hoa trời rơi xuống như mưa. Bậc đại sĩ, sau khi xem xét việc cất giữ phần di cốt của vị đệ tử xong, liền vào am cùng các ẩn sĩ theo hầu và ngồi xuống. Khi các vua đến bờ sông, có tiếng nhạc quân hành trộn. Bậc đại sĩ nghe vậy, bảo ẩn sĩ Anusissa: ông hãy ra xem nhạc ấy có ý nghĩa gì. Con kính mời cô Tuyết Hạnh đọc phần kế.
Rồi cầm bình nước uống, ẩn sĩ đến đó, khi thấy ba vị vua, ngài ngâm vần kề đầu để thăm hỏi. Vòng vàng xiêm áo thật cao sang, chư vị đeo gươm nặng bảo trân, trân trọng kính chào chư đại tướng, danh gì cho biết giữa trần gian. Nghe lời ngài, ba vị vua liền xuống xe đảnh lễ ngài. Trong ba vị, có vua Asaka lên tiếng đáp lời ngài qua vần kệ thứ nhì: phí má danh đế Kalinga cùng trẫm áp thá chính hiệu ta, ít kiến chư hiền nhân khổ hạnh đến đây tham vấn đủ ba vua. Nhờ ẩn sĩ bảo ba vị vua: thế thì đa tâu đại vương, các ngài đã đến tận nơi các ngài muốn. Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi, các ngài vào an bảnh lễ hội chúng ẩn sĩ, rồi đem vấn đề ra hội bậc đạo sư. Như vậy, ngài chuyện trò thân mật cùng với ba vị vua, rồi tung lên bình nước và lau hết những giọt nước vớt ra ngoài. Ngài nhìn lên thấy đế thích thiên chủ được chư thiên hộ tống long đạo, đang dẫn trần ngự trên lưng thiên tượng Ê Rá Quá Rá. Việc nhà ẩn sĩ liền đối thoại với thiên chủ qua bần kệ thứ ba. Ngài ngự trên cao giữa cõi trời, như vầng trăng tỏa sắc ánh vàng soi. Đại thiên thần giáng sinh ngài dạy, danh tiếng ngài sao ở cõi đời. Nghe thế, đế thích thiên chủ đáp vần kệ thứ tư: phu cá danh tiếng ở trên đời, ở trên trời tên gọi má giá ở cõi đời. Thiên chủ hôm nay vừa giảng thế thăm hiền nhân khổ hạnh bao người. Lúc ấy ẩn sĩ Anusissa nói với ngài: tâu thiên chủ, xin ngài hãy theo chúng thần. Rồi cầm bình nước, vị ẩn sĩ vào am, cất bình nước xong, liền đến báo tin cho bậc đại sĩ biết có ba vị vua cùng thiên chủ giang lâm để hỏi ngài một số vấn đề. Lúc ấy hội chúng ẩn sĩ vây quanh đạo sư Saradhanga đang tọa giữa một khoảng rộng có rào che. Ba vị vua đến đảnh lễ chúng ẩn sĩ, rồi ngài ngồi xuống một bên. Còn đế thích thiên chủ giáng hạ đến gần hội chúng, chắp tay vái chào và tán thán hội chúng này qua vần kệ thứ năm: chư hiền danh vọng đã lừng vang, uy lực thần cao cả sẵn sàng, hoan hỷ ta chào mừng thánh chúng, trí tài siêu việt đám người phàm. Đế thích thiên chủ chào hội chúng như vậy xong, liền ngồi riêng ra để tránh khỏi xá cố tật lúc ngồi. Sau đó ẩn sĩ thấy ngài ngồi phía dưới hội chúng, liền ngâm vần kệ thứ sáu: thân thể của ngài lão thánh nhân bốc mùi hôi hám khắp không gian, sắc cá thiên chủ liền lùi bước chấm các mùi chư thánh nực nồng. Nghe nói vậy, đế thích thiên chủ đáp phần kệ khác: dù các thánh nhân tuổi đã già, gây mùi xúc phạm mỗi người ta, nhiễm ô luồng khí đưa hương nhát, ta vẫn yêu mùi thống bốc ra hơn các tràng hoa thơm rực rỡ, chư thiên chẳng ghét chuyện kia mà. Nói về xong, ngày thêm: này tôn giả Anusissa, ta gắng công đến đây để hỏi một số vấn đề, xin hãy cho phép ta làm việc ấy. Nghe lời đế thích thiên chủ, ẩn sĩ Anusissa liền đứng dậy cho phép ngài xong. Vị ẩn sĩ này liền nhâm hai vần kệ với hội chúng ẩn sĩ: su cháo phu tướng mát cháo quá, thí chủ lần danh chú ủy ma, dập lũ yêu tinh thiên đế ấy ước ao được hội chuyện cùng ta. Ai đây trong các bậc hiền nhân giải đáp vấn đề thật khó khăn cho cả ba vua đang trị nước và sắp cá chú tể thiên thần. Số Chăm Bát Tý và Ma Khá Quá, danh hiệu của sắc cá thiên chủ. Nghe vậy cả hội chúng ẩn sĩ đều bảo: Này hiền giả Anusisa, bạn nói chẳng khác nào bạn không thấy quả đất bạn đang ở. Ngoài trừ bậc đạo sư Sáu Rắc Phân Giá của chúng ta, còn ai xứng đáng để trả lời các vấn đề kia nữa? Nói vậy các vị ấy liền ngâm vần kệ khác: Sarapha thánh giả chân hiền, thanh tịnh thoát ly mọi trục thiền, sóc tử tinh không trì giới luật, giải trừ nghi hoặc của nhân thiên. Nói xong họ chúng bảo ăn sĩ Anusisa: Thưa hiền giả, xin hiền giả nhân danh thánh chúng đến đảnh lễ bậc đạo sư và tìm cơ hội thưa với ngài về vấn đề Đế Thích Thiên Chủ đặt ra. Vị người chấp thuận ngay rồi đi tìm cơ hội, liền ngâm vần kệ khác nữa: Thánh chúng mong cầu bậc đạo sư Kondana xóa sạch nghi ngờ, chủ đề này được nhiều người bảo đè nặng các hiền trí lão gia. Bậc đại sĩ liền chấp thuận và ngâm vần kệ sao: Cho phép người đem hỏi chuyện gì, thật lòng người vẫn ước mong nghe. Đời này đời kế ta đều biết, trí chẳng nghi nan mọi vấn đề. Sau khi được bậc đạo sĩ cho phép, thiên chủ ra vấn đề ngài chuẩn bị hỏi. Dạ, cô kính mời Quảng Châu tiếp theo.
Bậc đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ sự việc này. Thiên chủ tìm chân lý pháp cần đến chư hiền giả lượng khoan hồng để ngài học những điều mong biết và bắt đầu tham vấn mọi phần. Cái gì ta phải diệt hoàn toàn mà chẳng bao giờ hối tiếc không, và cái gì ta cần vứt bỏ mà người hiền thiện thấy đau lòng, lấy ai ta phải cần tham nhận cho dẫu là thô lỗ tận cùng. Đây chính là điều ta ước muốn, con ná thảnh dạ nói cho thông. Bậc đại sĩ năm kia giải thích vấn đề: Sân hận là tâm phải diệt trừ mà ta chẳng hối tiếc bao giờ, dạ nhân dạ nghĩa cần quăng mọ được tán đồng ngay bởi bậc từ. Ta phải nhìn lời từ mọi phía, dù lời thô lộ thật vô bờ, lòng kham nhận ấy hiền nhân đạo đều nhất ngôi cao quả thật là. Thiên chủ, những lời thô ác của hai người ta phải chuyên tâm chịu đựng hoài, là bậc trên người cùng đẳng cấp, song làm sao nhận nhìn bao lời của người thấp kém hơn ta nữa là việc ta mong học hỏi ngài. Bậc đại sĩ, lời ác thô từ các bậc trên ta thường tham nhận bởi lòng kiên, hoặc không chăm trải người đồng đẳng, song nhìn lời thô kệ thấp hèn là chính viên lòng thành nhận nhục, như lời hiền thánh vẫn thường khuyên. Các vấn đề trên đây là những lời đối đáp giữa hai vị. Khi ngài nói xong, Đề Thích Thiên Chủ bảo bậc đại sĩ: Thưa thánh giả, trong phần đầu ngài bảo nhận nhìn lời thô lộ của mọi người, đó là lòng kiên nhẫn tối thượng. Xong nay ngài lại bảo nhận nhìn lời thô lộ của kẻ dưới, người ta nói đây mới là lòng kiên nhẫn tối thượng. Lời nói sau không ăn khớp với lời nói đầu tiên của ngài. Lúc ấy bậc đại sĩ nói về Thiên Chủ: Thưa Thiên Chủ, lời sau cùng này của ta dành cho một người nhận nhìn lối nói thô lộ của một kẻ mà người ấy biết là thấp kém hơn mình. Còn lời nói đầu tiên của ta là do khi chỉ nhìn bên ngoài, ta không thể biết chắc hoàn cảnh của người khác có thấp kém hơn ta hay không. Rồi để nêu rõ thật khó khăn khi chỉ nhìn bên ngoài mà phân biệt người thấp kém hay cao sang, trừ phi là phải qua tiếp xúc thân mật, ngài liền ngâm kệ: Khó nhìn hào nhoáng vẻ bề ngoài, mà đoạn hơn thường hay dạ dàng, tồi tàn xuất hiện ở trong đời. Vậy thì bạn hỡi ta khuyên nhủ, hãy nhìn lời thô của mọi người. Khi nghe điều này, Đề Thích Thiên Chủ đầy lòng kính thành cầu xin ngài: Thưa tôn giả, xin tôn giả thuyết giảng cho chúng ta biết lời lạc của lòng nhẫn nhục này. Bậc đại sĩ liền ngâm kệ: sức mạnh quân vương đến bậc nào cũng không thẳng lời chuẩn binh đao, bằng hiền nhân tạo nhờ tham nhẫn, đại nhẫn xóa tan mọi hận cừu. Khi bậc đại sĩ thuyết giảng các công đức cho nhẫn nhục tạo nên như vậy xong, các vị vua suy nghĩ: để thích thiên chủ hỏi vấn đề của riêng ngài mà lại không để cho chúng ta có cơ hội hỏi vấn đề của chúng ta. Biết được ước vọng của các vua ấy, thiên chủ để riêng vốn vấn đề ngài đã chuẩn bị trước đây qua một đêm, và khi đưa ra mỗi hoài nghi của các vị vua kia, thiên chủ ngâm kệ này: lời ngài đang dạy thật êm tai, song muốn nghe thêm một chuyện này, xin hỏi phận đan gia chủ tệ cùng ba tầm phạm lỗi lầm dây, gọi nào phải tái sinh đầy đọa vì phá thanh hiền thế giới đây? Dạ con xin mời cô lắng nghe người tiếp theo ạ. Nam mô Phật Thà nhé.
Bậc đại sĩ ngâm năm vần kệ giải đáp các vấn đề trên. Thuở nọ tan tành cả quốc gia, vì làm ô nhục thánh Kisa, đanh đã ngã xuống Cucu Địa, tràn ngập than hình quá bụi cho. Nali đầy quảng hốt rơi vào địa ngục trong lanh vuốt chó ngao, vì nhạo báng hiền nhân đạo sĩ, pháp sư chẳng phạm lỗi lầm nào. Cũng vậy, Arjuna viết ngay: thánh nhân thanh tịnh luyện tu dày, anh chi nên bị xô đầu xuống, hành hạ thân trong chốn đọa đầy. Các là vụ trái tại Diêm Cung, giữa khổ đau thê thảm hải hùng, vì đã hại hiền nhân đức hạnh, bậc thầy nhẫn nhục tiếng vang lừng. Người trí nghe xong các chuyện trên, về miền địa ngục khổ triền miên, chẳng hề hại đạo sư hiền trí, nhờ chánh nghiệp sao đạt cõi thiên. Khi bậc đại sĩ đã nêu rõ các cõi mà bốn vị vua kia phải thác sinh về, ba vị vua này giải tỏa được hết mối nghi ngờ. Rồi để thích thiên chủ ngâm vần kệ để nêu lên bốn vấn đề của ngài. Lời ngài đáng quý trọng êm tai, song muốn nghe thêm một chuyện này, ai được người đời xem đức độ, thế nhân gọi kiến giả là ai? Người trần xem kẻ nào thành tín, ai kẻ vận may chẳng bỏ rơi? Bậc đại sĩ liền ngâm bốn vần kệ trả lời: khẩu hành chứng tỏ tự điều thân, tư tưởng tránh xa mọi lỗi lầm, chẳng dối gian nhằm đích hạ liệt, được xem đức độ giữa nhân quần. Giải đáp vấn đề trí tuệ thâm, không làm điều ác độc vô lương, lời hay đúng lúc đem khuyên nhủ, được mọi người xem đúng trí nhân. Biết ơn vì đã nhận ơn lành, làm nhẹ buồn đau với nhiệt tình, chứng tỏ bạn hiền lòng vững chắc, mọi người ca ngợi kẻ tâm thành. Kẻ nào tài khéo đủ trong tay, chân thật dịu dàng rộng lượng thay, ái ngữ ân cần người cảm phục, vận may chẳng bỏ kẻ như vậy. Bậc đại sĩ trả lời bốn vấn đề trên như vậy, chẳng khác nào là vần trăng hiện lên bầu trời, sau đó là những câu hỏi đáp khác nữa. Thiên chủ, lời ngài đáng thán phục, lời ngài đáng thán phục êm tai, ao ước nghe thêm một chuyện này. Đức hạnh, vận may, hiền trí thiện, cái nào tối thắng giữa trần ai? Người thiện xem hiền trí tối cao, như trăng che khuất các vì sao. Đức hạnh, hiền lương cùng vận tốt, rõ ràng bậc trí phải theo mau. Lời người thân ái thật êm tai, mong ước nghe thêm một chuyện này. Muốn đạt thành tâm minh trí tuệ, đường nào hành động phải theo hoài. Đâu là trí đạo xin cho biết, nhờ việc nào người trí có ngay. Phật đại sĩ, kết bạn người quen bác lão thành, nhờ tham vấn học trí thông minh, phải nghe theo các lời khuyên tốt, vì vậy con người trí tuệ sinh. Bậc trí nhìn tham dục giác quan, thấy đầy bệnh khổ lắm vô thường, giữa tham ưu não gây kinh hãi, an tịnh hiền nhân dạ chẳng màng. Vậy điều phục ác nghiệp, vậy điều phục ác nghiệp ly tham, tu tập từ bi vô lượng tâm, với mọi hữu tình đều quý mến, tâm thanh tịnh đến Phạm Thiên Cung. Trong khi bậc đại sĩ thuyết giảng như vậy về các tội lỗi do tham dục gây ra, ba vị vua cùng với đám quân sĩ đều đoạn trừ tham dục nhờ lấy đức tính từ bi để đối trị. Bậc đại sĩ biết được việc này, liền ngâm kể tán thán cả ba vị vua. Nhờ thần lực nên chúa Bhima cùng với ngài này chúa Atta, đại đế Kalinga hiển hách đến đây các vị đủ rung ba, xưa làm nô lệ cho tham dục, nay được tự do giải thoát ra. Nghe vậy, cả ba vị đại vương ngâm kể tán thán bậc đại sĩ. Chính ngài là bậc tha tâm thông, nhờ vậy từ vua đến đạo quân giải thoát khỏi vòng vây dục vọng. Xin ngài ban bố một hồng ân, chúng ta quả thật đều mong ước đạt đến niềm an lạc thánh nhân. Sau đó bậc đại sĩ năm vần kệ khác để ban cho các vị đặc ân này: ta ban liều các vị mong cầu để các vị xa ác dục mau, quan hỷ vô biên tâm thấm đượm, đạt thành cực lạc ước về sau. Nghe vậy các vị ngâm kệ tán lòng: mọi việc làm theo lệnh của ngài, những gì ngài nghĩ tối ưu thôi, để tâm tấm lượng vô biên hỷ đạt đến an lạc giả ước hoài. Sau đó bậc đại sĩ ban truyền lệnh đại giới cho đám quân sĩ của ba vị vua và bảo hội chúng khổ hạnh ra về qua vần kệ này: dinh dự thay đã viếng chi xa, giờ đây chư vị hãy về nhà, hỡi chư hiền thánh danh lừng lẫy, hãy trú an trong tịnh lạc kia. Niềm hỷ lạc trong đời thánh hạnh chính là cực lạc tối cao xa. Các thánh nhân này tán đồng ý kiến của ngài bằng cách cung kính lãnh lễ ngài, rồi bay lên hư không trở về cư trú của mình. Còn bậc Đế Thích Thiên Chủ từ chỗ ngồi chắp tay lãnh lễ bậc đại sĩ, chẳng khác nào tôn kính vần nhật, rồi cùng hội chúng ra về. Thấy vậy, bậc đạo sĩ ngâm cách vần kệ sau: nghe thuyết toàn chân lý tối cao, bởi hiền nhân giọng điệu thanh tao, chư thiên trở lại miền thiên giới, an lạc ân tình thấm thiết sao. Lời lẽ thánh hiền dạy lọt tai, mang đầy ý nghĩa giọng thanh bay, ai tinh thần tập trung tâm trí, tầm tứ chuyên đề sẽ thấy ngay đường nhập tịnh theo từng cấp bậc, thoát ly thần chết độc quyền oai. Bậc đạo sư đã thuyết giáo như vậy đưa đến quả A La Hán tối thượng và bảo: không phải chỉ ngày nay mà ngay cả ngày xưa nữa cũng có trận qua mưa trời, cũng có trận mưa qua trời nhân dịp lễ quả táng thánh thể của một kiền liên. Rồi ngài giảng bài các thánh đế và nhận diện tiền thân. Thời ấy Salasara là Sariputta, Salasat Mendisara là Kassama Kajit, Vapata là Aruk Anuruddha Analukda, Devala là Kapcha Jana Kachinjian, Anusisa là Ananda, Kitawatya là Kolita tức một kiền liên, Sarabhanga là Bồ Tát. Các ông phải hiểu tiền thân này như vậy. Chúng con kính chỉnh thượng tọa Tự Siêu Từ Bi xuất giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Xin chào tất cả quý nhân và Phật tử. Hôm nay bài học quá dài. Học đầu chúng tôi cứ tưởng là anh dài cũng tương đối thì có thể đọc hết để mà thuyết giảng. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta nghe đọc xong bài thì đã giờ đã một tiếng đồng hồ. Chúng tôi có thật rất mệt hôm nay bởi vì bận các công việc ở chùa cũng như công việc soạn bài, nên khi mà ngồi nghe em sẽ đọc bài thì chúng tôi bên nam không nắm được cái nội dung của cái bài của đoạn kinh này như thế nào. Với hơn nữa, ở đây những lời đối đáp của giữa các vị vua với vị ẩn sĩ và khi vua Lý Thích được thi hóa bằng được dịch ra và thi hóa bằng thể thơ, nên khi đọc có những điểm mà chúng tôi không có nắm bắt được. Đại khái chỉ là một câu chuyện liên hệ đến từ vi tịch của tôn giả Mục Ca Lăng Ná. Và các vị đại đệ tử của Đức Phật thì có hai vị thượng thủ tinh tông là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Liên. Ngài Mục Liên thì ngài Viên Tịch Niết Bàn, trước mặt bậc đầu sư là Đức Phật. Và do vậy đích thân Đức Phật đã dự cái lễ quả tháng trưởng lão Mục Liên. Và diễn ra hết sức là long trọng. Về phần ngài Xá Lợi Phất thì ngài xin phép Đức Phật để về xứ Nalanda, nơi quê hương chôn nhau các thúng của ngài, để xin tịch Niết Bàn. Và ngài Xá Lợi Phất ngài Niết Bàn trong cái sự chứng kiến của Chư Tăng 500 vị hội chúng đệ tử của ngài Xá Lợi Phất đi theo, không có long trọng bằng ngài Mục Ca Lăng Ná. Thật ra thì điều này. Nếu mà chúng ta nói cái ý nghĩa gần Phật, hưởng Phật ân là chỉ cho ngài một ngày liên khi ngài viên tịnh Niết Bàn trước mặt Đức Thế Tôn, do đó cho nên cái tang lễ của ngài diễn ra vô cùng long trọng. Thì khi mà nói như vậy đó, thì các cách nhìn của chúng ta, cách nói của chúng ta thôi, nhưng mà đối với ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Hoàng Liên hay là những vị A La Hán khác, thì cái sự viên tịch Niết Bàn là giá trị ở chỗ sanh tận phẩm hạnh thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác. Giá trị ở chỗ đó thôi. Còn về vấn đề tăng lễ được cử hành long trọng hay không long trọng, điều đó không còn là một cái giá trị vinh dự đối với một vị A-la-hán nữa. Chúng ta chỉ nói cách nôm na là gần Phật, chúng ta hưởng ân Đức Phật. Nói là nói như vậy thôi, nhưng mà trong cái câu chuyện này, ở đây chúng ta thấy rõ là do ngài Mốc Va La Ná, một người liên, ngài có nhiều người đàn tính, có nhiều cư sĩ quý trọng, cho nên nghe tin vị thầy Niết Bàn thì quần chúng đã tụ họp lại tham dự cái lễ quả tán vô cùng trọng thể. Ở trường hợp này chúng ta phải hiểu này, không phải do vì ngài Mốc Va La Ná ở gần Đức Phật, viên tịch Niết Bàn gần Đức Phật, rồi nhờ hưởng Phật ân mà tăng lễ được cử hành trọng thể. Không phải vậy. Ở đây chúng ta có bốn sự việc mà chúng ta phải nói đến trong cái bài học ngày hôm nay. Cái sự việc thứ nhất là chúng ta thấy rằng khi một người đã tạo nghiệp ở trong quá khứ, ngay trong kiếp hiện tại này, dù là kiếp phóng chót của một vị, vì ấy là vị A La Hán đi nữa, nhưng mà tạo cái nghiệp trọng đại như vậy, thì dù cho một Phật có đại thần thông như ngài một người liêu, cũng không thoát khỏi cái quả của nghiệp trong quá khứ. Cái điểm thứ hai mà chúng ta học từ cái bài học này là chúng ta thấy rằng dù là một vị A-la-hán ngài cũng phải bị già, bị bệnh và bị chết, chứ không thể nào tránh khỏi cái sự chết của viên tịch nước ta. Chỉ khác ở chỗ là kẻ phàm phu của chúng ta, khi mà chết đi chúng ta còn cái sự tái sanh, nhưng mà đối với vị A-la-hán thì ngày viên tịch không còn cái sự tái sanh nữa. Cái điều thứ ba mà chúng ta đã ghi nhận ở trong cái bài học này là chúng ta thấy rằng cái đời sống này chúng ta chi phối phần lớn là do nơi đời sống quá khứ, không phải là một định mệnh, không phải là một số mệnh ăn bài. Nhưng mà có điều là chúng ta cũng nên biết rằng một chúng sanh sanh ra ở đời muốn biết được quá khứ đã làm gì thì hãy nhìn hiện tại dễ đang cảm thọ như thế nào, và muốn biết ở tương lai chúng ta sẽ ra sao thì chúng ta cứ nhìn trong hiện tại chúng ta đang làm cái gì. Trường hợp đối với vị A-la-hán thì nhìn cái cảm thọ ngay trong hiện tại thì dễ mà chúng ta biết được cái chuyện quá khứ của vị ấy, nhưng mà chỉ dừng lại ở đó, không có biết được cái tương lai, bởi vì vị ấy đã phiên tịch nước ta. Điều thứ tư mà chúng tôi muốn nói ở đây là cái mục đích của bài học là để chúng ta thấy rằng trong cái cuộc đời này thịnh suy hưng vong đó là lẽ thường. Dầu cho tiền thân trong quá khứ có vinh quang như thế nào thì ngay trong hiện tại nó bị chi phối bởi cái nghiệp mà có tốt có xấu. Chúng ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm hậu quả khi mà chúng ta đã gây tạo cái nghiệp. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng đối với thân hành, khẩu hành, ý hành. Với bốn cái khía cạnh đó chúng tôi tóm tắt lại ở trong ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thú thật là vì hôm nay bài đọc dài quá, chúng tôi bị chi phối nên chúng tôi không có nắm bắt được cái nội dung một cách tổng quát. Nên bài giảng thì chúng tôi chỉ nêu ra bốn vấn đề cần suy nghĩ ở trong cái bài học. Với lại mới vừa thay đổi cái thời gian sinh hoạt của Rung trễ hơn 30 phút, giờ này chúng tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi là khuya, nay chúng tôi phải đi thành phố để dạy học nữa, cho nên chúng tôi cứ đi đi về về. Và trong suốt mùa lễ hội này chúng tôi đã phải rất mệt. Do vậy có lẽ là tiếp theo đây là xin cung thỉnh thượng tọa các cả quan hỷ điều họp các cái câu thảo luận, đưa những câu hỏi cho các vị giảng sư. Giúp cho lớp học được viên mãn. Rất quan hỷ là có đại đức Sư Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Từ Quyền, đại đức Pháp Tính. Với bốn vị giảng sư như thế thì cũng được gọi là dùng chúng ta hôm nay giống như nắng hạn và phơi phồng vậy. Bây giờ xin được cung kính thượng tọa Đức Tăng trở lại để điều hợp chúng tôi xin phép. Nam mô Phật Thầy.
Nhân xa thứ xa tứ lành thai, chúng con xin kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tuệ Siêu, dù rất là mệt mỏi nhưng cũng vì thần bi mẫn vào râm để hướng dẫn cho chúng con. Và kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, thượng tọa Giác Đẳng có lẽ ở phi trường cho nên sư không có trước máy. Con thấy ở trong râm có đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Từ Quyền, đại đức Pháp Tính. Chúng con kính thỉnh quý vị từ bi hướng dẫn cho phần điều họp. Và Nam Mô Bích Thà giá.
Xin chào các bạn, cô xin được chào các bạn. Tương quan cái bài học này thì có lẽ là bây giờ thì sẽ thỉnh Đại đức Pháp Tăng trả lời cho cái câu hỏi số 1. Bây giờ thì thật sự thì buổi hôm nay thì không có tình trạng nhất đẳng, nên mỗi vị tự trả lời xong thì sẽ cầm mic để mà hỏi. Thì ở trong cái bài học này thì có cái từ lặp lại hoài, nhưng mà muốn để cho mọi người hiểu biết được, thỉnh lại Đức Pháp Tân cho biết ở trong cái kinh điển Năm Thuyền đó thì cái từ cực lạc tối cao xa trong cái bài học này nói về cái câu hỏi, cái câu mà nói rằng vinh dự thay đã biến chí xa về đây, chi tiền hải về nhà đó, hỡi chư hiền thánh danh lừng lẫy hải trú an trong tịnh lạc kia, niềm hỷ lạc trong đời thánh mệnh chính là cực lạc tối xa. Thì cái từ giờ cực lạc mà tối xa này thì theo như lời Đức Pháp Tân thì muốn ám chỉ đến cái gì trong cái ý nghĩa, ý nghĩa mà cái lời khuyên là như vậy. Thì theo như là Đức Pháp Tân nghĩ, cái từ cực lạc tới xa này thì nếu mà nói trong Phật giáo Nguyên Thủy là chỉ cho những cái trạng thái như thế nào, thì Đức Pháp Tân có thể chia sẻ cho trong hội chúng cái câu hỏi Phật Đăng nêu lên này. Rồi khi mà Đức Pháp Tân trả lời xong này, Pháp Tân có thể dựa vào bài học mà để hỏi cái ý gì mà Đức Pháp Tân muốn hỏi trong cái bài học này để khai thác thêm, để cho mọi người nghe và hiểu thêm trong cái lúc học trong luân Phật Pháp này. Tỉnh này Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Thiện Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh, Thượng Tọa Chí Tâm cùng Chư Tôn Đức Tăng đang uy nghi trong rừng. Và kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý Phật tử. À, quý vị nghe được không ạ? Dạ, không biết quý vị nghe được không ạ? Nghe rõ không ạ? Dạ, dạ, cảm ơn cô Đức Hạnh, cảm ơn quý vị. À, kính lạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, như lời câu hỏi mà Đại Đức Pháp Đăng vừa nêu đó, Đại Đức dựa vào cái câu, những cái từ ở trong bài học hôm nay mà Đại Đức nêu, ở trong đó có cái từ gọi là cái từ cực lạc. Qua lại những cái đoạn dịch theo cái bản thơ đó, được đọc đi đọc lại nhiều lần. Thì một điều đó chúng ta thấy rằng là một điều là chúng ta thấy rằng là ở trong kinh kinh điển, đặc biệt là khi mà nghe tới cái từ cực lạc thì thường thường là những cái kinh mà kinh Vô Lượng Thọ của Phật giáo Bắc Truyền, họ thường nói ám chỉ đến ám chỉ đến cái cõi cực lạc. Nhưng mà cái từ cực lạc ở đây đó thì chúng ta biết rằng là nói cái cõi cực lạc thì cái cực lạc được mô tả giống như là cái như cái cõi mà chúng ta tạm hiểu giống như là những cái cõi của các vị chư thiên ở, chúng ta hiểu là như vậy. Thì đại khái là không có bị cái khổ xoay quanh ở trong cái việc mà đời người của chúng ta thường gặp phải đó là bệnh đau chết tai nạn, hay là bất chắc, hay là không tội nguyện, ít không có tội nguyện trong đời sống, đó là như vậy. Nhưng mà cái từ cực lạc ở đây thì theo chúng tôi nghĩ rằng là ở trong Phật giáo á, cái gì mà nó thoát khỏi ra những điều đó thì đó được gọi là sự an lạc, đó được gọi là sự an lạc. Ví dụ như một người mà ở trong cõi dục, với một người ở trong cõi dục mà họ có được một cái sự tu tập, thì khi mà họ có được cái sự tu tập như vậy, tâm của họ được an ổn, không có bị sự quấy nhiễu của ngũ trần, không có sự quấy nhiễu của thế gian, thì họ được an lạc ở trong cái khoảng đó, thì gọi là cái sự cực lạc, cái lạc, an lạc giải thoát ở trong lòng. Họ thoát ra khỏi những điều đó, đó thì được gọi là giải thoát ở trong phương diện đó, trên trên một cái lĩnh vực đó. Với một người mà phạm thiên đó, thì do các ngài đã, các vị đó đã tu chứng các thiền chứng của mình, thì tâm mà ly dục, ly hỷ, trú xả, hay là ly dục, ly bất thiện pháp, chính là trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc trên ly dục sinh có tầm có tứ, tức là nó là một phần để ngăn chặn bớt những cái phiền cái ở trong tâm của mình, tức là nó đè nén được những cái phiền cái mà thường thường thì do sân độc, do tạo hối, do hoài nghi, do tham dục, vân vân, do những điều đó cho nên là họ bị khổ. Khi các vị tu chính các tình thiền thì họ ngăn chặn bớt và đè nén bớt những cái phiền cái, thì họ được sự giải thoát trong đó, thì họ có được sự an lạc. Rồi với một bậc thánh á, thì cái gì mà làm cho con người chúng sanh phạm phu bị khổ, bị chính là phiền não. Bậc thánh tu tập đoạn trừ những phiền não, không còn sân hận, không còn tham, không còn si mê, không còn tà kiến, không còn chấp thủ, không còn những điều đó, thì có nghĩa là đạt được sự an lạc. Mà không còn những điều đó thì cái căn nhân sanh tử luân hồi cũng đã được chấm dứt. Mà Đức Phật này nói rằng là cái đời mà chúng sanh sẽ bị khổ thì còn bị luân hồi. Luân hồi dù là luân hồi ở ba cõi sáu đường, địa ngục, nhà quỷ, súc sanh, trời người, thì cứ luân chuyển mãi mãi. Khi mà một người mà thoát khỏi những cái sự luân hồi, đó là sự cực lạc tối thượng. Cái cực lạc mà chúng ta hiểu là cái cực lạc ở đây là cái lạc mà cao tột nhất, cái sự an ổn mà an lạc cao tột nhất, là do không còn sanh tử luân hồi, không còn sự hiện hữu của ngũ uẩn. Đó là trạng thái của một niết bàn. Dù là niết bàn gọi là hữu duy y niết bàn, là một bậc thánh đã đoạn trừ những phiền não, mặc dù là còn dư sót của thân ngũ uẩn, còn dư sót của thân ngũ uẩn còn lại do phiền não đó, thì các ngài vẫn có sự an lạc trong đó. Và đến khi mà các ngài từ bỏ cái thân ngũ uẩn này rồi, thì gọi là vô trở lại một cái gọi là vô dư niết bàn, thì cái đó là cái sự an lạc tuyệt đối, là không còn cái đời sống sanh tử nữa, thì đó là không còn sự hiện khởi của thân ngũ uẩn nữa, là chấm dứt. Giống như là ngọn lửa phiền não đã hoàn toàn chấm dứt, không còn một chút dù là nhỏ nhoi cũng không còn. Và do đó là cái mà cực lạc tối cao nhất được ám chỉ cho là cái gọi là vô vi niết bàn, hay là niết bàn mà trở lại một cái trạng thái vô vi, không còn cái sự hiện hữu của tất cả các pháp hữu vi, không còn do cái sự tạo tác hay là cái sự chi phối của ngũ uẩn, chi phối của phiền não, không còn những điều đó. Và đó là cái sự an lạc tối cao nhất, theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Thì trong cái từ cực lạc, cực là mình hiểu là giống như là cái cao nhất, cái lạc như chúng tôi đã miêu tả khi nãy, cái lạc của một người mà có được cái hạnh phúc, được một cái gì đó, thì cái đó là cái lạc. Ví dụ như người mà có đầy đủ vật chất của cải, đầy đủ quyền quý sao sang dân vọng, thì họ cũng có cái lạc của họ. Cái lạc đó là cái lạc trong cái nghĩa tương đối. Còn cái lạc của những người mà sanh ở cõi trời dục giới thì cũng có những cái lạc đó. Cái lạc là hưởng được cái thiên phúc của họ, thiên hương, thiên danh, thiên vị, thiên chủ thọ, họ có những điều đó. Nhưng mà các vị cái lạc đó nó cũng còn thua cái lạc mà của những vị mà tu thiền chứng. Cái lạc của những vị tu thiền chứng cũng còn thua những cái vị thánh giả mà đạt được cái giải thoát niết bàn, không còn sự hiện hữu của ngũ uẩn, tức là không còn sự chi phối của gọi là phiền não ma, hay là pháp hành ma, hay là ngũ uẩn ma, không còn những sự chi phối đó. Thì nói chung là cái cực lạc đây được chỉ cho cái niết bàn chấm dứt. Thì đó là cái câu trả lời của chúng tôi qua cái câu đầy hội của Đại Đức Phật Đản Nhiều Như. Có lẽ là theo cái cách thảo luận như chuyện thì chúng tôi xin đưa cái câu ở đây xin Đại Đức Phật Đản trả lời. Như Đại Đức Phật Đản thấy rằng dạ, quý vị còn nghe được không ạ? Alo. Dạ, quý vị còn nghe được không ạ? Cảm ơn cô Diệu Như. Thấy im ru, không có ai trả lời hết, không ai động tĩnh gì hết, cho nên tưởng là chúng tôi nói quý vị không nghe được. Dạ, bây giờ thì chúng tôi xin nêu cái câu hỏi với Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng ở đây đó thì mình thấy là ở trong cái mỗi với việc các vị thánh á, thì mỗi đời sống mặc dù là các vị có những cái sự chứng đắc về quả vị thì giống như nhau, tức là cái hương vị của niết bàn giải thoát thì vẫn như nhau, nhưng mà đời sống của các vị thì trong cái kiếp chót có những vị khác nhau. Khác nhau là qua mỗi cái đời sống mỗi vị có khác nhau, là ví dụ như chúng ta thấy là ví dụ như nói đến vị thánh mà là Lô Sát Khá, được vị mà được xem như là cái vị mà thiếu về phương tiện diện vật chất nhất, còn đầy đủ về phương diện vật chất nhất thì phải nói là Ngài Si Quán Lý. Rồi mỗi một vị có một cái đặc biệt riêng ở trong một cái khả năng của mỗi vị. Ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài sẽ được thù thắng về trí tuệ. Ngài Mục Kiền Liên thì thù thắng về mặt thần thông, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cái điều đó đó nó do khác nhau là do cái điều gì? Có phải là do cái phước kém hay là hơn hay là do cái nghiệp hay là do cái sự đặc biệt tu tập nào đó mà mỗi vị có khác nhau, nhưng mà về hương vị giải thoát tu tập thì các vị có đồng với nhau, giống như nhau? Thì xin Đại Đức Pháp Đăng cho biết cái ý nghĩa cũng như là cái câu trả lời của Đại Đức Pháp Đăng liên quan đến cái bài học hôm nay, nói đến cái đời sống của Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất trong cái hai cái việc từ bỏ của các hai cái mẫu của bậc thánh nhân, là từ bỏ cái thân ngũ uẩn này có khác nhau. Tương tự như vậy thì xin đỉnh Đại Đức Pháp Đăng có cái suy nghĩ cũng như là cái câu trả lời mà Đại Đức Phật Đản đóng góp lên để cho đại chúng hiểu rõ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Phật Đản.
Khi qua cái bài học này, biết quý vị nghe cái nick Pháp Đản nói, quý vị nghe có được hay vừa hay không hả? Vừa không có gì lớn quá không? Thì vậy thì tốt rồi, sợ nghe rồi giật mình á. Như vậy thì xin trả lời cái câu của Đại Đức Tăng Hiền như vậy. Bởi vì đối với Ngài Lô Sát Cá thì cũng đắc quả A-la-hán hưởng hương vị Niết Bàn cũng giống như Ngài Siêu Quá Lý, và giống như Ngài Rêu Tá, hay là giống như Ngài Ngọc Lá Lá với Ngài Sa Đi Quá Tá. Thì ở phương diện này thì cái vị đó á, dù cho là vị chánh đẳng giác thì cái hương vị Niết Bàn cũng giống nhau. Dù là vị chánh đẳng giác, vị độc giác, vị sinh văn giác, cái hương vị Niết Bàn thì cũng giống nhau. Bởi vì có một lần chúng tôi cũng có trình bày, chúng tôi có nói về cái sự khác biệt giữa Đức Phật chánh đẳng giác và những vị sinh văn là khác nhau trên phương diện cái thắng trí, thắng trí về các cái loại thiền định và cái bởi vì chúng ta thấy độc giác Phật, còn giác Phật hay tinh văn giác Phật đều hưởng hương vị giác ngộ giống nhau, nhưng mà trên phương diện 73 cái loại trí đó, như là nhất trí, chủng trí, vô tướng ngại trí, rồi đại bi định trí, rồi thông thông trí, rồi quyền liệt thắng trí, ý trí, liền nhân trí đó, là cái khả năng của vị chánh đẳng giác đó, cái khả năng là nhớ được vô lượng kiếp và biết được những cái vô lượng đó thì biết được cái căn cơ trình độ chúng sanh, nên Ngài mới trình bày những phương cách tu tập. Và Ngài biết được cái vô lượng kiếp nên Ngài biết được cái cách cái thiện nghiệp mà cái vị đó đã tạo, và cái nhân duyên thiện kiếp này nói lên như vậy để khích lệ những vị đó. đến trên cái phương diện thiền thông thắng trí đó thì các vị chánh đẳng giác là tối thượng nhất. Chúng ta thấy như là nói đến một vị như một vị thinh văn thượng thủ hoặc một vị đặc giác Phật thì nhớ được một A Tăng Kỳ, nhưng mà đối với chánh đẳng giác thì nhớ được vô số vô lượng vô số. Hay là cái thần thông cũng vậy, như là chúng ta nghe trong cái phẩm A Tỳ Phu đó, cái vị đệ tử của Đức Phật mà có thể cho ngàn thế giới nghe thì ngài An Đa và ngài Ca Lú Đa Dí hỏi, thì Đức Phật ngài có thể làm cho tam thiên đại thiên ngài nghe được tiếng của ngài, trong đó nói rằng ngài sẽ dùng thần thông chiếu thật ánh sáng, và trong ánh sáng nó có âm thanh phát ra. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy cái trên cái phương diện mà thiền định á, thì tất cả những cái đề mục chứng tới đâu ngài cũng đều biết hết. Tất cả cái pháp thiện không có pháp nào ngài không biết, tất cả pháp ác không có pháp nào không biết, và tất cả thiền chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền với cái đề mục nào ngài cũng biết hết tất cả. Tại vì ngài trải qua vô lượng kiếp, ngài hành tất cả những cái loại thiền đó, nên nó đối với một số những cái vị mà đắc quả a la hán khi mà phát hiện được tam tướng chứng được đạo quả thì đối với tinh văn độc giác hay toàn giác Phật thì giống nhau, nhưng mà trên phương diện đắc chứng đạo quả thì vị chánh đẳng giác đắc chứng một lần bốn đạo uẩn quả và niết bàn chính pháp thánh nó nghệ thấu triệt một lần, còn các cái vị kia thì không có được như vậy. Độc giác Phật chúng ta thấy như này khá là có kỳ mục liên, vừa là tinh văn thượng thủ nhưng mà ngài các ngài cũng đắc đạo quả với cái thời gian khác biệt. Thì trong đó cũng có nói đến những vị mà bởi vì chúng ta thấy trong cái lộ trình tâm của vị chánh đẳng giác có cái điểm đặc biệt lắm, chen hồ kiếp rất là ít, nhưng mà các vị tinh văn thượng thủ hay các vị tinh văn thường thì cái chen hồ kiếp cũng nhiều hơn, nên cái sự đắc chứng chắc hay cái sự thông trí chỉ có Đức Phật chánh đẳng giác mới dùng được. Thôi bây giờ nói như vậy, nói cái hồi nói xa quá thì sẽ có thể nói xa nói rộng quá, có thể là quý vị thấy lạc cái đề tài. Thôi bây giờ chúng tôi xin nói là quý vị các bậc thánh hưởng hương vị niết bàn do từ bỏ các pháp hữu vi qua cái tam tướng vô thường khổ vô ngã, đối với cái tuệ quán mà các vị đã chứng đắc đạo quả niết bàn, và chín thứ tuệ, năm thứ tuệ trong sơ đạo, năm thứ tuệ trong nhị đạo, năm thứ tuệ trong tam đạo và bốn thứ tuệ trong tứ đạo đó nó giống nhau thôi quý vị. 19 thứ tuệ siêu thế đó sanh lên cho các bậc a la hán chánh đẳng giác a độc giác a trên phân giác cũng giống nhau thôi. Ví dụ như sơ đạo là đoạn trừ phiền não, sơ quả là sinh nan đoạn trừ, rồi cái tuệ phản kháng phiền não đã sắc trừ phiền não còn dư sót và niết bàn chúng là thứ nhất. Đó là cái thanh tịnh sắc trừ, đó là cái sơ đạo sơ quả. Thì như vậy nhị đạo nhị quả cũng có năm lời tuệ như vậy, tam đạo tam quả cũng năm lời tuệ như vậy, nhưng mà tứ đạo tứ quả thì còn lại bốn lời tuệ. Cái tuệ phản kháng phiền não đã sắc trừ, nhưng mà phiền não còn dư sắc không có, nên cộng lại bốn đạo bốn quả là 19 tứ tuệ siêu thế sinh lên. Thì cái sự chứng đắc này nó giống nhau, cũng như chúng ta nhớ câu chuyện trong Tăng Chi Bộ Kinh nói về công chúa Sumana hỏi Đức Thế Tôn về hai cái vị tỳ khưu có giới đồng đẳng, có tri kiến đồng đẳng, một người có bố thí, một người không bố thí, thì sau khi sanh về cõi trời có sự khác biệt, chữ thuận pháp có khác biệt, sanh xuống nhân loại có khác biệt, luân hồi trong dòng luân hồi có khác biệt, nhưng mà chứng đắc đạo quả thì Đức Thế Tôn người nó không có khác biệt, trên cái phương diện chứng đắc đạo quả không có khác biệt, dù là một vị có bố thí, một vị không có bố thí thì cũng không có khác biệt. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng biết các bậc thánh đều đầy đủ thập độ hết, mà sinh văn thường cũng đầy đủ thập độ, trong đó có bố thí độ. Nhưng mà nói như vậy thì chúng ta thấy rằng trong cái đời sống cuối cùng các ngài bị ảnh hưởng, cái thân ngũ uẩn ảnh hưởng cái hành hay là cái nghiệp luân hồi, nên các ngài sanh vào cái thân cuối cùng có sự khác biệt. Như ngài Lô Sát Cá thì sanh vào một cái làng người phụ nữ trong làng chài, còn ngài Chú Lý thì ngài sanh vào một cái gia đình đế vương. Chỉ nó có sự sai khác như vậy. Thì cái đó là nghiệp mà dẫn đi tái sanh đó quý vị. Chúng ta thường nói thức, thức thì dẫn đi tái sanh, do nghiệp mà tạo là thức đi tục sinh, chính cái nghiệp lành nó đưa cái thức đi tục sinh. Nhưng mà rồi các cái vị có một cái nghiệp nó ngăn chặn, như ngày Lô Sát Cá do cái nghiệp mà hủy hoại cái của cải vật thực cúng dường, nên bị cái nghiệp quả là sao này người đói khổ. Nhưng mà ngày chứng đắc đạo quả cũng giống như ngày Chư Quý Lý mà thôi, không có khác biệt gì. Như vậy thì cái hương vị mà giác ngộ các bậc thánh độc giác toàn giác hay sinh văn giác là cũng giống nhau chứ không có khác biệt, nhưng mà khác biệt trên cái thân cuối cùng, để muốn nói lên cái phúc hành. Nếu một người là có cái phúc hành tốt thì sanh vào một cái gia đình và cái danh và cái sắc này hay là cái sắc quẩn nó không bị đói khổ. Nhưng mà ngược lại, nếu một vị mà có cái nghiệp nó cản trở thì vị này cũng chứng đắc đạo quả, cũng là tục sinh có chánh niệm lúc mà nhập thai giáng sinh, nhưng mà ngược lại là lại khi mà sanh ra lại bị khổ, do đói khổ như vậy. Thì cái đó là cái nghiệp riêng của mỗi vị, nên cái vị mà chúng ta thấy đối với đệ tử Đức Phật, mỗi vị có mỗi cái nghiệp riêng, niết bàn thì mỗi vị cũng có cách khác nhau, và cái sự vinh hạnh ở trong cái đời sống này cũng khác nhau. Và Chư Tăng thì nói về ngày Xá Lợi Phất, ngày tịch diệt xa Đức Phật, nên ngày không có được cái việc Đức Thế Tôn và thiên chúng dựng cái lễ đó. Nhưng mà Đức Phật nói không phải hiện tại, mà ngày xưa thì ngày Mục Liên cũng được như vậy rồi. Thì Đức Phật kể câu chuyện này thì nói lên đó là một cái nhân duyên đặc biệt, có lẽ là do một cái khả năng, một cái khả năng tu chứng, hoặc là có một cái phước báo thù thắng trên cái phương diện đó, quý vị, trên cái phương diện đó nên ngài được cái điểm đặc biệt này. Chúng ta thấy mỗi vị thánh có một cái khác biệt nhau. Có nhiều vị thì đắc đạo quả rồi niết bàn, như là Bát Nhĩ Giá, hoặc là đã thành Sanh Pháp Tý, là những điểm đắc đạo quả A La Hán, nhưng mà rồi cũng niết bàn liền chứ không có lâu. Rồi cũng có nhiều vị niết bàn ở trong những cái khu rừng, như là hay là niết bàn trong cái sự hoàng hoại, như là Cô Sát Cá, vô thí cá. Thì Đức Thế Tôn mà biết được vì những bàn mà ác ma đi tìm cái thức tục sinh, thì Đức Thế Tôn người tới và người thấy cái vần mây đen, và người nói với Chư Tăng là ác ma đang tìm cái thức tục sinh của vô thí cá, nhưng mà con Như Lai thì không còn luân hồi nữa, nên ác ma không có làm gì được, không có tìm được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng mỗi cái vị thánh niết bàn thì có khác nhau, hưởng hương vị giác ngộ thì giống nhau, nhưng mà mỗi vị có một cái điểm đặc biệt, đặc biệt ở trong cái kiếp cuối cùng, nó khác biệt với nhau. Chúng ta thấy như là Di Mẫu Gotami niết bàn thì cũng bay lên không đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật ngài nói như vậy để nói ngoài đạo, đừng có nghĩ rằng ngài không cho quyến thuộc, mà Di Mẫu Gotami thật sự là chứng ngộ được, có những thần thông thắng trí như vậy. Hay là nàng Bimbisara thì những cái vị đó cũng có cái khả năng chứng ngộ đặc biệt của mình. Thì xuyên qua cái câu hỏi của Đức Pháp Tăng thì Pháp Đăng xin trả lời như vậy. Có nghĩa là cái kiếp cuối cùng thì mỗi vị cũng hiện một cái nghiệp của mình. Chúng ta thấy bậc đầu sư này cũng phải bị ăn lúa ngựa ở quê đen cá, đó là cái quả nó còn dư sót lên ngày, cái thân ngũ quẩn còn cũng phải trả cái nghiệp quả này thôi, không có ai khác được hết. Dù vị chánh đẳng giác cũng phải có cái nghiệp quả, những cái nghiệp nào mà tương đồng, những cái nghiệp nào có khả năng tổ sanh thì ngài cũng phải chịu thôi. Thì đó là cái kiếp, dù là kiếp cuối cùng thì không có tiếp tục luân hồi, nên ngài không tiếp tục chịu những ảnh hưởng nữa. Và cũng nói lên đây, Phật tử thấy rằng những cái kinh điển Phật giáo Nam truyền thì nó có khác một số với một cái số kinh điển khác. Nói là Phật rồi thì không có cái gì mà trở ngại nữa. Thì thật sự Phật là không có gì trở ngại trên phương diện chứng ngộ, nhưng mà trên phương diện cái sắc quẩn này thì cũng phải trả những cái nghiệp này nghiệp kia, chứ không phải là Phật rồi là thành Phật rồi là quỵt hết những cái nghiệp quả đâu, không có gì. Nó cũng có những cái nghiệp nhỏ theo kịp ngài cũng phải trả thôi, chứ mình đừng có nghĩ Phật rồi là không có bệnh hoạn, không có bị đói khát, như là ăn lúa ngựa quê rinh chá, hay là không có bị đau lưng nhức mỏi, là mình đừng có nghĩ vậy. Cái sắc pháp này, cái thọ khổ thì các vị Phật cũng phải chịu như thầy vậy thôi. Thì đây là cái câu trả lời của cha đại đức Pháp Thân. Và bữa hôm nay thì có một cái điểm rất là đặc biệt trong câu chuyện này là cái vị mà thứ phi bị thất sủng, rồi cái vị thừa tướng, cái vị tướng quốc bị thất sủng lại đem giải xuôi, phun nước miếng và quăng cái tâm chỉ răng lên trên đầu của vị đạo sĩ. Và khi mà về thì được vua sủng ái, cái vị quốc sư này cũng được như vậy, và đến nỗi khiến cho đức vua cũng tin tưởng, và đức vua cũng đi chiến trận, đức vua cũng với quân tùy tùng phun nước miếng lên cái búi tóc của cái vị đạo sĩ này. Và những người này đi đánh trận thì cũng chiến thắng, thì cái vị tướng quốc này cũng được phục chức. Như vậy thì thật sự mọi người xả xuôi thì có kết quả như vậy, thì theo như đại đức Tuệ Quyền đó, thì nếu mà cái người Phật tử có nhiều khi mà nhẹ dạ cả tin mà đi xả xuôi bằng cách mắng chửi văn tư, về mình được y như ý nguyện, mình cũng được hạnh phúc. Mà nhiều khi mình bị chồng con mình mắng chửi, dần đi xả xuôi kiếm ân sư chửi mắng một hồi, về được chồng yêu kính trở lại. Thì chuyện này nếu mà Phật tử mà làm như vậy mà được như vậy thì nhiều khi họ cũng cũng có nhiều cái điểm mà làm cho họ khó, rất là khó mà phân biệt được. Thì Đức Tại Nguyện có thể cho biết tại sao mà cái vị cung phi này lại được như vậy, khi mà làm đối với đạo sĩ phun nước miếng rồi quan tâm đến cái bốn điếm tóc của vị đạo sĩ này, về lại được đức vua sủng ái. Rồi cái vị này, vị quan này lại bị trục xuất, nhưng mà lại làm như vậy đúng như cái lời của cái cô cung phi này, cái phi tần này nói, thì lại được vua giữ là cái chức. Thì xin này Đức Tại Quyền cho biết. Mà với cái ý của Đức Tại Quyền thì cái điều này muốn nói đến cái điều gì ở trong nghiệp. Tỉnh này Đức Tại Quyền.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Để cảm ơn cô Nguyễn Ngọc. Cô kính lễ đến Phật Thầy Giác Đẳng, đến Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh, cùng sư tính Đức Tăng đang hiện diện trung tâm thân chào đến sư cô tôi nữ cùng chư Phật tử. Thì thưa Đại Đức Pháp Đăng, thì tự quyền vẫn đang đọc cái tích truyện này theo cái chiều dọc chiều xuôi, và cũng chiêm nghiệm từng đoạn, và cũng vừa mới chuẩn bị tới cái chỗ đó thì Đại Đức đã hỏi. Thì đứng từ cái nhìn của Tư Quyền thì thấy rằng là quả thật thì không phải là xả xuôi, mà nó hết đối với các vị tướng quân như vậy. Nếu như mà Đại Đức Pháp Tính, quý Đại Đức Pháp Tính có trong rung không ạ? Nếu như Đại Đức Pháp Tính có trong rung, có thể là Đại Đức trả lời câu hỏi này. Còn không nữa thì chỉ dựa trên cái lý mà để nói thì xin trả lời. Bởi vì chưa đọc hết một cái câu chuyện này rất là dài, vì vậy cho nên đang dập đọc và vừa kiếm nghiệm nó, thì Đại Đức Pháp Tăng đã hỏi ngay cái đoạn mà chuẩn bị tới. Nhờ giờ xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính của này giúp trước dùm cho câu này, bởi vì kính thưa quý vị, chúng tôi muốn nói dựa trên cái bài vở ở trong cái tích truyện nói chuyện thì nó sẽ tốt hơn hay hơn, vì vậy cho nên xin có lỗi đại chúng và kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính liên tiếp ngay câu này, và sau đó chúng tôi sẽ trả lời câu khác.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Còn kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, còn kính đảnh lễ đến Đại Đức Tại Quyền, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng với các vị chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng. Vừa rồi thì cũng có đọc những cái đoạn kinh này, thì thật sự ra thì thấy những cái điều này nó rất là hay. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà phân tích kỹ ra đó, đối với một cái người mà có trí thì không thể nào mà tin theo những cái điều này được, vì ở trong cái lời của Đức Phật dạy thì chúng ta thấy rằng không có thể nào mà gieo cái đau khổ cho người khác mà mình được cái an lạc. Thì như là những cái người mà bị thất sủng, cái người nữ mà bị đức vua thất sủng á, thì chúng ta thấy rằng cái sự thất sủng á, đây là cái quả của người đó, mà người đó lại có cái hành động quăng những cái đồ dơ lên đầu cái vị đạo sĩ đó, thì những cái hành động này là xúc phạm đến một bậc, phải nói rằng là đối với những cái bậc mà ẩn sĩ thanh tịnh, rồi những người ở trong quốc độ đó, nhất là những người đứng đầu ở trong quốc độ mà còn làm theo như vậy nữa, vì vậy mà cho một cái nghiệp, cho một cái quả rất là lớn, nên những người này đã bị những cái tai hại do các cái vị thần mà hộ trì ở trong quốc độ đó phẫn nộ. Thì cái điều này chúng ta thấy rằng nếu mà đối với nói về với những cái nghiệp thì thật sự ra nếu mà chúng ta mà muốn muốn được cái sự an lạc, hoặc là chúng ta biết rằng có những sự hên và xui. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng có những sự hên và xui, vậy thì hên và xui ở đây là do đâu? Do cái nghiệp của con người. Mà cái nghiệp của con người, nếu mà mình biết rằng là cái nghiệp rồi thì vậy thì tại sao mình không tìm hiểu cái nghiệp đó là cái gì? Thì cái nghiệp đó ở đây là những cái hành động. Thì vậy thì mình muốn được hên thì mình có những cái hành động thiện, thì nhờ như vậy mình sẽ được an vui. Còn do mình xui là do đâu? Do tại vì mình có những cái hành động mà nó thuộc về bất thiện, đó là cái nghiệp bất thiện, vì vậy mà nó đem lại đến cho mình cái sự xui đó. Thì khi mà những cái người mà có tạo những cái hành động như vậy thì chúng ta thấy rằng như ở trong cái những cái bài kinh khác thì mình thấy khi mà mình hại đến một cái người nào đó mà không có giới hạnh thì cái kết quả nó thấp, còn khi mà mình hại đến những người mà có giới hạnh thì quả nó dễ liền, dễ chỗ ngay trong cái những cái thời gian đó. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với bà vợ của một cái người cư sĩ mà tên Đê Quá Tá, được nói ở trong cái quyển Chúng Sanh và Sanh Thú, do bà mỗi ngày đi chữ những vị tỳ kheo rất là nhiều, nên trong cái lúc đó đó, ở trong cái phần chú giải đó nói rằng là đúng ra cái tuổi thọ của bà, chưa có hết, nhưng mà hàng ngày cứ mỗi ngày bà chữ 500 vị tỳ kheo như vậy, đến vài ngày sau tuổi thọ của bà tự động nó hết ngay lúc đó. Nên lúc bấy giờ mặt đất không có chứa nổi, bà nên tự động nứt ra và rút bà xuống dưới địa ngục A Tỳ. Thì cái chỗ này chúng ta thấy rằng nếu mà một người mà Phật tử, một người cư sĩ hoặc là một người nào đó, hoặc là ngay cả những vị tu sĩ luôn cũng vậy, nếu mà mình mà cứ chữ những người mà có giới hạnh, hoặc là mình có những cái hành động gì đó mà gọi là xả xui không vân, thì nó sẽ cho mình cái nghiệp, cho mình cái nghiệp rất là nặng. Thì đương cử như chúng ta thấy rằng, ví dụ như là mình chỉ ở trong cái hội chúng đó thôi, mình làm mọi người, tất cả những cái người mà ở trong cái hội chúng mà xung quanh, ví dụ như một người nào đó, chỉ cần làm cho trong cái hàng xóm, những người trong xóm mình ghét mình thôi, thì cái hậu quả nó sẽ mau đến với mình. Vậy thì nếu mà mình tập trung những cái điều bất thiện đó mà mình đưa vào một cái vị ẩn sĩ mà có giới hạnh, hoặc là những vị tu sĩ mà có giới hạnh như vậy, thì chúng ta thấy rằng là làm như vậy mọi người đều căm ghét. Ví dụ như tuy rằng chúng ta thấy rằng một cái vị tu sĩ ít nhất cũng là một cái chỗ nương tựa cho rất là nhiều người. Vì vậy khi mà mình đụng chạm đến những cái điều đó thì những cái người mà đang là cái chỗ nương tựa của cái vị tu sĩ đó sẽ phẫn nộ. Thì chúng ta thấy rằng một người căm hận mình thì lúc bấy giờ là mình có một cái sự đau khổ rồi. Nhiều người căm hận mình thì lúc đó cái sự đau khổ càng ngày nó càng chồng chất lên. Vì vậy mà cái nghiệp nó mau đổ, có nghĩa là những cái quả bất thiện nó sẽ mau ập đến cho một cái người đó. Thì cái điều này nếu mà Phật tử chúng ta mà muốn tránh được những cái điều này thì khi mà chúng ta thấy một cái hành động nào đó của ai, chúng ta phải suy xét, nếu mà những cái hành động này làm khổ cái người đó thì chúng ta không nên làm, dù cho cái người đó có được, sau khi làm có được may mắn, có được một cái điều gì đó, có được lợi lộc gì phát sinh thì chúng ta cũng không nên làm. Vì sao vậy? Vì Đức Phật dạy cho chúng ta, nếu đối với một cái người mà gieo đau khổ cho người khác mà để cầu cái sự an lạc cho mình thì cái điều này không thể nào có được. Vì vậy mà khi mà chúng ta nhìn thấy ai được hạnh phúc hoặc là đau khổ vân vân, chúng ta cái đó là chúng ta thấy rằng là cái quả, nhưng mà khi mà cái hành động của người đó làm thì chúng ta phải suy xét kỹ, nếu người này làm những cái điều thiện thì ở trong tương lai sẽ an lạc, chắc chắn là sẽ an lạc, còn nếu mà người này làm những cái hành động bất thiện thì ở trong tương lai sẽ chắc chắn là sẽ đau khổ. Cũng như những cái người mà được hoàng thượng ân sủng đó, rồi những vị quan cũng vậy, sau khi làm tất cả những người ở trong quốc độ đó đều bị tiêu diệt, bị tiêu vong do những cái hành động này, do những cái hành động bất thiện đó. Vì vậy mà khi mà chúng ta nghe một cái người nào nói một cái điều gì đó, chúng ta phải suy xét lại, nếu mà hại mình, hại người hoặc là hại cả hai thì chúng ta không nên làm. Còn nếu mà lợi mình, lợi người hoặc là lợi cả hai thì chúng ta nên thực hiện những cái điều đó. Thì để chứng bạch chư tăng, đối với câu hỏi này thì theo cái ý con chỉ biết được nhiêu đó, và xin trình bày qua câu hỏi để Đức Phật Đăng và để Đức Tự Quyền đã nêu. Bây giờ thì xin được biết lời, xin gỡ cái mic này lại cho đại Đức Phật Đăng. Nam mô Bụt Thầy giá.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ, thành kính tri ân đến đời Đức Pháp Tính đã vừa điều tiết cũng như thảo luận cho từ nguyện này, cái câu thảo luận vừa rồi mà chúng qua Đức Pháp Tăng đã hỏi. Dạ, mô Phật kính thỉnh Đức Pháp Tăng, có lẽ Đức Pháp Tăng muốn còn thấy thi thương từ nguyện trên muốn hỏi câu gì nữa, dạ kính cung thỉnh Đức Pháp Tăng.
Cái tề quyền nó xuống thân quá ha. Sau cái câu hỏi những tề quyền này, cái Pháp Tính trả lời thì cũng hết thời gian rồi quý vị. Tiếp theo là bản tin tức Phật giáo 2730 do Thích Như Văn dịch, nói về việc Thái Lan trường Phật học quốc tế bị lũ lụt, kêu gọi sự giúp đỡ, sẽ do Vinh Vô Quốc Phi đặt bản tin, mà Vinh Vô Quốc Phi.
Nam mô Tam Ma Ya, Nam mô Sang Khai Ya. Kính lạy Sư Tôn Đức, tạm biệt, kính chào quý thiền hữu trí thức trong chung. Tôi sẽ đây là bản tin. Sankla, Thái Lan, ngày 6 tháng 11 năm 2010. Vừa qua, các tỉnh phía đông bắc của Thái Lan đã trải qua những cơn lũ lụt tồi tệ. Thông trai, thị trấn nơi học Phật giáo quốc tế IBC tọa lạc là thị trấn đầu tiên bị tàn phá bởi nước lũ. Trường IBC cũng bị ngập lụt, phòng ăn bị ngập dưới 7 feet nước, mưa đã ngừng, nhưng việc dọn dẹp mới bắt đầu và có thể sẽ mất hàng tuần. Nhiều nạn nhân lũ lụt đã cần được giúp đỡ và những người từ bên ngoài thị trấn Phát Phong Trai đến hàng ngày để trợ giúp trong việc cứu trợ. Nhân viên trường IBC và học viên tham gia công tác cứu trợ nạn nhân lũ lụt Kim Tăng từ tổ chức Phật giáo Thăng Xuyên cũng đã cùng với nhân viên và học sinh phân phát gạo, nước uống và tiền mặt cho hơn 100 gia đình nghèo ở một vài ngôi làng không xa trường IBC. Công tác hỗ trợ cho nạn nhân lũ lụt là một kinh nghiệm giáo dục tốt cho họ, tất cả những học sinh làm sạch sẽ nơi cư trú của mình. Tổ chức Kalimtiang Dam Thăng Hai Dân đã cung cấp 1 triệu baht bằng 33.000 USD cho công tác hỗ trợ trong tuần qua. Một số dân địa phương cho biết, lần cuối cùng Phát Phong Trai đã bị lũ là gần 20 năm trước đây và cơn lũ đó không tệ lắm. Tình hình lũ lụt trở nên tồi tệ tại các tỉnh phía nam của sông Kla, nơi khuôn viên chính của trường IBC tọa lạc. Nhờ nằm trên mặt bằng cao, khuôn viên này của trường không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Do vậy, đại đức Deng Zhuang đã tổ chức phân phối thực phẩm cho các nạn nhân lũ lụt ở đó. Một số nơi nước đã ngập lên đến 6 feet. Muốn biết tin chi tiết về việc cứu trợ nhân đạo của trường quốc giáo IBC, xin vào trang web ibc.ac. Đại đức Quay Vô thuộc tổ chức Phật giáo Thăng Xuyên đang cố gắng nỗ lực tổ chức hoạt động tài chính để giúp các nạn nhân lũ lụt ở Thái Lan cũng như các nạn nhân sóng thần và núi lửa ở Indonesia. Các nhà hảo tâm có thể tổ chức bằng cách mua các mề đai bằng vàng Golf Young Jin Medallion từ hồi, mục đích là để nâng cao RM300.000 đến RM500.000. RM là mã số tiền tệ của Malaysia. Chú thích của người dịch. tương đương 99.000 đến 165.000 lý kim để giúp nạn nhân nhũ được ở Malaysia và Thái Lan cùng người nạn nhân sắp thân và núi lửa Indonesia. Muốn biết tình chi tiết, xin vào trang web www.fanchan.org. Đến đây, bà xin vừa chấm dứt năm mô vứt ra. Con kính thỉnh xin trả lại điều hành diễn đàn. Kính xin.
Dạ, sa thủ thành thai, cảm ơn bản dịch của Thích Nhật Quang, nhận đọc của mình vừa một tiên. Ngày mai chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Tề Truyền thuyết giảng về câu chuyện bổn sanh. Mời Chư Tôn Đức vào tham gia thảo luận, mời Phật tử vào nghe Pháp. Bây giờ thì cũng chấm dứt cái chương trình lớp học của Bích Hóa Tâm Má. Bây giờ mời Chư Tôn lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng hồi hướng vạn mãn và đóng cung quý vị. Mời con nguồn được hẳn.
Sa thứ lành thai, con Nguồn Đức Hạnh thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, trưởng ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá.
Yeah. nhiên lần giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng nhiên thành.